Thế cho nên chính vì vậy chuyển thực ra tất cả mọi cái nó giải quyết nó nằm ở nơi tâm. Pháp Phật đó, đều như vậy hết. Sau này mình cũng biết, mình nghe chư tổ và các bậc cao tăng của tịnh độ đều nói mình về tịnh độ là để mình chuyển tâm. Thế ra mình có thể về tịnh độ được bằng cái tâm phàm, nhưng về đó là để thành tâm thánh hết đó. Thành ra nơi đó nó như là một cái trường học, như một nơi đạo tràng huấn luyện, chứ nó không có nghĩa là về đó là xong hết. Đó là những cái mà mình hiểu trong đạo Phật đó, mà nó ra những cái pháp mà mình thấy nó nghe thông thường thì có nhiều người nghe bảo tịnh độ nó giống thiên đường này nọ, nhưng khi mà học vào thì cái gì nó cũng khác hết đó. Những cái nguyên tắc thì nó có thể là như thế, như vậy. Về một nơi có một vị giáo chủ nơi đó, một vị như là thủ lãnh, là cái người lãnh đạo cái cõi đó là Đức Phật. Nhưng mà thực sự ra đó, thì nó hoàn toàn về nơi đó là như thế nào, tại sao phải về, về để làm gì thì tự nhiên nó khác. Ở đó là chúng ta thấy cái ý nghĩa trong đạo Phật. Và tóm lại thì hành ở trong đạo Phật tức là nghiệp. Mình nói tu hành, mình nói thực hành, mình nói tu tập đều là nghiệp hết. Đều vận dụng ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình hoạt động. Mà tất cả những nghiệp đó là để làm gì vậy? Bởi vì mình muốn có một cái kết quả nào đó, cho nên mình mới hoạt động như vậy. Trong đạo Phật tin chắc điều kết quả không có do ai ban cho mình, mà do chính cái nghiệp của mình, tức là chính cái sự tu hành tu tập của mình mà mình có được những kết quả đó. Đó. Và trong ba cái nghiệp thì mình biết rằng là cái nghiệp quan trọng nhất nó vẫn là ý nghiệp. Cho nên tất cả những cái chứng kiến bên này nó rất quan trọng ở trong cái đạo Phật. Nó là cái căn bản đầu tiên. Bát chính đạo vậy, lấy chứng kiến làm đầu. Thì bởi vì chứng kiến nó mới đạt đến cứu cánh. Còn nếu chỉ là cái nghiệp của thân khẩu không thôi á, thì nó vẫn thuộc về luân hồi của thế gian. Cho nên chính vì vậy mà mình mới nghe khi nãy đó, cũng hai người làm thiện, nhưng mà một người quy Phật thì nó khác. Mà một người làm thiện chỉ vì cái ý nghĩa thiện ác của thế gian thôi á, thì nó sẽ đi con đường khác. Đó là cái nhìn ở trong tâm, nó rất quan trọng. Nên chính vì vậy nên cái nghiệp nhân đó, nó được quyết định ở cái chỗ mình phải có cái tâm chân chính, chứ không phải chỉ là hành động của thân với khẩu. Cũng từ những điểm mà biết trong Phật Pháp đó, vạch rõ ra cho mình thấy. Từ những điểm như vậy đó, vì sau này đó, có nhiều người đó, người ta thu hẹp nó ở trong cái nghĩa nhân quả vậy thôi. Cho nên mình theo Phật đó, mình cung kính Phật đó, mình đảnh lễ Phật đó, là đó là một cái nghiệp nhân. Nghiệp nó đưa mình tới đâu? Cái kết quả nghiệp đó là gì? Mình có phước đức, mình sinh vào cái nơi nhà giàu có, mình có cái trí huệ để thành công trong cuộc sống, chứ không phải trí huệ giải thoát. Còn nếu mà mình nghe cái pháp của Phật và cái tâm của mình nó chuyển theo cái pháp của Phật, không cần phải lễ Phật, không cần phải cúng dường Phật, không cần phải cảm tình với Phật, nếu chỉ cần cái tâm mình nó chuyển theo được cái pháp của Phật thì mình đạt được cứu cánh giải thoát. Thế nên các vị đó kêu là tiểu thừa, các vị thanh văn mà thuộc tiểu thừa, họ không cần, họ chỉ cần pháp. Còn giờ đây mình lại có cúng dường Phật, đảnh lễ Phật, niệm danh hiệu Phật, rất nhiều cái pháp. Đôi khi những cái vị đó họ sẽ nói là mình tu như vậy là mình tu không đúng. Không đúng là không đúng gì, không đúng đạo. Mà đạo đó là gì? Đạo đó là đạo giải thoát. Bây giờ mình tu đó tức là mình gieo những cái nhân, gieo những cái nghiệp mà nó có là nhân để nó có quả, để nó đi trong luân hồi nữa. Thầy ra mới nói mình tu không đúng. Thì ra mình nhìn theo Phật Pháp nó là như vậy, cho nó rõ ràng đó. Nhưng mà lúc đó mình mới hiểu là nó có con đường của Bồ Tát Đạo, và mình là một chúng sinh mà có cái duyên với Bồ Tát Đạo, mình được nhiếp theo, mình được nhiếp theo con đường đó bởi cái lực của Phật và lực của các Bồ Tát, nên mình mới đi theo cái con đường như vậy. Đấy, thành ra cái vị kia đó họ không biết đến cái con đường Bồ Tát đạo, họ chỉ biết con đường giải thoát thôi, nên họ nói mình không đúng. Và nhiều khi họ nhìn thấy thế gian người ta cũng đi cầu cúng các thần thánh như vậy đó, thì họ sẽ nói là mình á, bị thế gian pháp nó thâm nhập, mình có cái tâm của thế gian pháp. Nhưng mà thực ra nó không phải như vậy. Đó là cái chỗ khác biệt của Đại Thừa. Đại Thừa đi sâu vào lòng chúng sinh, dùng pháp thế gian nhưng mà đều chuyển biến hết thành đạo. Thì cái điều đó, đó chính vì vậy mà mình mới thấy là cái nghiệp, cái hành nghiệp như vậy. Thì khi đó mình là một cái người đệ tử, Phật tử của Đại Thừa thì mình mới biết. Ví dụ họ bảo chứ mình sinh về tịnh độ để làm gì? Mình sinh về tịnh độ để mình gặp Phật này làm gì? Để nghe pháp. Rõ ràng tổ tịnh độ cũng nói như vậy. Nghe pháp để làm gì? Cuối cùng là làm gì? Cuối cùng là nhập niết bàn. Ủa, tại sao không ở ngay đây nhập niết bàn? Tại sao không học ngay cái pháp Phật mà nhập niết bàn? Thì đó là mình cũng biết, đó là những cái ý kiến mà mình có thể gặp ngay ở trong đạo Phật. Thì mình về đó làm chi? Đó. Thì lúc bây giờ đó mình mới biết là tại sao mà để cho những cái vấn đề nó rõ ràng đó, thì mình mới phải hiểu cái con đường Đại Thừa, con đường của Tiểu Thừa, con đường Bồ Tát Đạo nó cần những cái gì, xu hướng như thế nào. Và đối với con đường Bồ Tát Đạo đó, mà mình không có những cái công đức, mình không gặp gỡ những cái chư Phật, mình không thấy ra được hết những cái kết quả nữa mà và của cảnh giới của Phật, thì mà mình sẽ không thấy hết tất cả những cái hoạt động, tức là những cái nghiệp của Phật, gọi là Phật hành, Bồ Tát hành. Khi mà mình không có thấy rõ thì mình không phát tâm được. Mà mình muốn thấy rõ mình phải gặp Phật, gặp cảnh giới của Phật. Cho nên nó là một cái điều kiện quan trọng của một người muốn theo Bồ Tát Đạo, không thể thiếu được. Chứ nó không phải là một cái chuyện là muốn hay không muốn cũng được. Cái người nào dứt khoát muốn theo Bồ Tát Đạo, người đó phải phát cái tâm của Bồ Tát. Muốn phát cái tâm của Bồ Tát, phát tâm lên là bắt đầu tạo nghiệp. Nghiệp đó nó phát từ trong tâm, nó là ý nghiệp. Bắt đầu tạo nghiệp và bắt đầu nó sẽ ra thân khẩu của mình. Mà nếu mà mình không gặp, mình không lập được, bởi vì mình không thể nào tưởng tượng được. Mà mình không có cái sự gia trì của Phật, không có cái sự tán thán, ủng hộ của Đức Phật, của chư Phật như vậy, thì không bao giờ mình lập được cái tâm của Bồ Tát. Cho nên đó là cái điều mà dù rằng cứu cánh của một cá nhân nó vẫn là thoát khổ, tức là vẫn là niết bàn. Nhưng mà cái xu hướng của Đại Thừa là thành Phật độ chúng sinh ấy, thì nó phải gặp Phật thì mới thấy được thế nào là Phật và mới thấy được thế nào là chúng sinh, và mới biết là cái hoạt động của các Bồ Tát nó như thế nào, và từ đó mình mới từ từ huân tập học hỏi. Cho nên thực sự ra đó là chúng ta có biết bao nhiêu cái pháp nữa ở trong Đại Thừa, nhưng mà lý do mà tại sao Đại Thừa lại ra quá nhiều pháp như vậy để trợ giúp cho mình, để thành lập mình, xây dựng được mình đứng lên ở trong con đường đạo, tức là làm cho mình lập được cái Bồ Đề Tâm, thành lập được Bồ Đề Tâm đúng nghĩa chứ không phải chỉ danh từ thôi. Thì mình biết là tất cả những cái đó mình đều làm bằng ba nghiệp thân khẩu ý ấy. Nhưng nó phải có rất nhiều vô lượng cái trợ duyên ở bên ngoài đến. Tóm lại điều thì con người của mình nó vẫn từ hoạt động của mình, tu hành của mình, từ cái lực của mình mà ra. Mà nó ra theo cái hướng của thân khẩu ý. Kết quả đó thì vẫn là nó nằm ở nơi mình. Kết quả nó không đến với người khác. Mình ăn thì kết quả mình no. Nó vẫn đến với mình. Nhưng cái kết quả ở đây của mình á, và cái việc mình muốn làm á, nó phải cần đến rất nhiều những cái chúng sinh khác, những cái trợ duyên khác nữa. Thế cho nên cái pháp nó mới thành ra bao la như vậy. Đó là mình hiểu cái ý nghĩa Phật pháp như vậy. và cái căn bản thì nó vẫn là hoạt động. Nhưng tóm lại cuối cùng hết thì mình vẫn biết rằng là hoạt động quy kết về tập. Cho nên trong những cái hoạt động như vậy á, cái người nào mà đi vào được cái chỗ mà tâm á, thì cái người đó có thể đạt được cứu cánh mau lẹ. Tức là hôm nay mình thọ bát quan trai thì gồm có tâm ý của mình là phát nguyện, khẩu của mình là đến nói lên những lời trước giới sư, hướng dẫn của giới sư, thân mình quỳ ngay ngắn, mình đạt được cái giới, mình nhận được cái giới, và trong ngày đó mình cảnh tỉnh cái tâm mình để đừng có phạm vào cái thân khẩu mình, nó đừng có phạm vào những cái giới đó. Thì như vậy đó là cái hoạt động tu hành của mình. Nhưng mà nếu ai á mà có thể đi thẳng vào cái tâm, đó là cái tâm nguyện của mình muốn thanh tịnh, tâm nguyện của mình muốn giải thoát, và cái người đó đi thẳng vào cái tâm và thấy rõ là trong tâm á, nó chỉ cần buông ra một cái tất cả thì tự nhiên nó thành được cái kết quả mà cái thọ giới nó muốn đưa tới, thì lúc bây giờ cái người đó sẽ trở thành một tổ sư. Người đó sẽ có thể giải thích cho mình về bát quan trai giới rất là lạ lùng, nó không theo cái khuôn khổ bình thường nữa. Thì là người đó đi về tâm và đã thành tựu được cái pháp đó rồi. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta có học pháp của chư tổ này nọ, thì chúng ta cũng phải hiểu chư tổ phần nhiều đều đạt đến cái trạng thái đó mới thành tổ được. Cho nên đôi khi nếu mà nói trên một phương diện nào thì các ngài có thể giải thích nó rất là độc đáo và rất là đặc biệt. Nhưng luôn luôn cái pháp mà khuôn khổ bình thường á, nó phải được duy trì để lợi ích cho tất cả mọi người. Thì đó là nói thêm để cho mình hiểu và mình có thể mở ra một cái tâm mà nghe pháp của chư tổ sư. A Di Đà Phật.